Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục với bài 28 với tựa đề Ý muốn tự do. Sau khi đã nhận biết phẩm chất thể lý, luân lý của hành vi, xem xét chúng có hòa hợp với ý Chúa hay không, thì đến lúc này chủ thể phải quyết định thực hiện hay là từ chối nó. Nếu quyết định thực hiện thì phải vận dụng tất cả mọi khả năng thể lý, tâm lý, trí khôn cần thiết. Ở đây xuất hiện vai trò của ý muốn. Mỗi hành vi của ý muốn bao hàm một sự nhận thức. Không thể muốn điều không biết. Vì thế nhận thức xác định ý muốn. Một hành vi được gọi là có tính người khi nó được thực hiện một cách tự do, như chúng ta đã nói ở trong hai bài trước. Và ở đây chúng ta tìm hiểu hành vi của ý muốn. Hành vi của ý muốn được phân thành hai loại: hành vi không cố ý và hành vi có chủ ý. Thế nào là hành vi không cố ý? Theo nghĩa rộng, hành vi không cố ý diễn tả những gì không tùy thuộc ý muốn, cũng không phát xuất từ ý muốn. Theo nghĩa hẹp, loại hành vi không cố ý diễn tả những hành vi do chủ thể thực hiện nhưng có thể do không biết hoặc do sai lầm, hệ quả không như mong đợi. Và chống lại hệ quả, chống lại ý muốn thực sự của chủ thể, mà người ta vẫn nói tôi đâu muốn như thế. Hành vi không cố ý và những hệ quả của nó không bị quy kết trách nhiệm luân lý, vì nó được thực hiện trong tình trạng không biết và không muốn. Thế nào là hành vi có chủ ý? Hành vi có chủ ý được phân thành hai loại: hành vi hoàn toàn tự do, có nghĩa là do ý muốn hoàn toàn ưng thuận để thực hiện điều đó. Loại thứ hai, hành vi tự do nhưng bị chi phối, khi ý muốn bị các yếu tố tâm lý tác động khiến chủ thể đi đến quyết định muốn hoặc từ chối một điều gì đó. Chủ thể có thể tin hoặc tự lừa dối mình là tự do, nhưng sự thật thì hành vi của họ bị các yếu tố khác có chi phối. Những hành vi tự do thì chắc chắn có chủ ý, nhưng không phải những hành vi có chủ ý thì chắc chắn tự do. Một hành vi chỉ được kể là có tính người khi nó được chủ thể thực hiện một cách hoàn toàn tự do. Một hành vi không có tự do thì không có tính người. Ta đã biết có nhiều yếu tố chi phối nhận thức của chủ thể, thì cũng vậy, đối với tự do của ý muốn, có nhiều yếu tố tác động, chúng hạn chế không gian tự do của ý muốn, thậm chí có thể tước đoạt hoàn toàn tự do của ý muốn. Ở đây chúng ta nói đến hai yếu tố chính. Thứ nhất, đó là sợ hãi. Thứ hai, đó là bạo lực ngoại tại, hay là bạo lực từ bên ngoài, hoặc là sự cưỡng bức thể lý. Sợ hãi xảy ra khi chúng ta thực hiện một sự việc nguy hiểm hoặc khi làm một điều xấu nào đó. Sự sợ hãi có thể gây ra nhiều tác động khác nhau lên chủ thể và trên chính hành vi của họ, tùy theo mức độ xấu hay nguy hiểm thực sự khách quan hoặc do chủ thể suy đoán chủ quan, thậm chí tùy thuộc vào tính nhạy cảm chủ quan của chủ thể đối với điều xấu hoặc đối với sự việc nguy hiểm đó. Về phương diện luân lý, người ta phân biệt loại hành vi được thực hiện với sợ hãi và loại hành vi được thực hiện vì sợ hãi. Đối với loại hành vi được thực hiện vì sợ hãi, thì sợ hãi là nguyên nhân chính gây ra hành vi. Về mặt tâm lý, nếu yếu tố sợ hãi càng lớn, càng thúc ép bao nhiêu, thì ý muốn càng bị điều kiện hóa bấy nhiêu, bị định đoạt bấy nhiêu. Trong trường hợp này, chủ hành vi của chủ thể không bị quy kết trách nhiệm luân lý. Đối với loại hành vi được thực hiện với sợ hãi, ví dụ khi người ta ăn cắp, chắc chắn họ sợ bị phát hiện. Đây là loại hành vi được thực hiện với chủ ý mặc dù trong sợ hãi. Người ta có thể vượt qua sợ hãi để tiếp tục làm, hoặc vì sợ hãi mà dừng lại. Niềm tin vào Thiên Chúa và tình yêu của Ngài được biểu lộ trong Đức Kitô là một phương dược tuyệt vời giúp chúng ta vượt qua sợ hãi, chống lại những kẻ gây ra sợ hãi để xô đẩy chúng ta tới sự dữ. Vì thế Thánh Phaolô nói: anh em luôn đứng vững, cùng chung một tinh thần, một lòng một dạ, cùng nhau chiến đấu vì đức tin mà tin mừng mang lại cho anh em. Về bất cứ điều gì, đừng sợ những kẻ chống đối anh em. Chúng ta tìm hiểu yếu tố thứ hai, sự cưỡng bức thể lý. Ở một mức độ nào đó, nó tác động một cách ngoại tại, chứ không ảnh hưởng tới ý muốn và sự đồng thuận nội tại của chủ thể, trừ khi nó gây ra sợ hãi khi đối diện với sự cưỡng bức thể lý buộc phải làm điều xấu thì cần phải kháng cự một cách nội tại. Đó là một trách nhiệm. Thực vậy, khi bị cưỡng bức thể lý buộc làm điều xấu, nếu một cách nội tại họ đồng thuận với điều đó, thì một cách mô thể họ phải chịu trách nhiệm luân lý rồi. Nhưng sự kháng cự nội tại không luôn luôn bao hàm nhất thiết tương tự như một sự kháng cự được biểu lộ ra bên ngoài, bởi vì điều đó còn tùy thuộc vào loại hành vi mà nó bị cưỡng bức phải thực hiện, vào hoàn cảnh và những hệ quả phát sinh khi hành vi được thực hiện hoặc bị từ chối. Ví dụ như khi người bảo vệ ngân hàng bị cướp dùng súng đe dọa phải mở két để chúng lấy tiền, thì lúc này người bảo vệ phải có trách nhiệm kháng cự. Kháng cự thế nào? Trách nhiệm đầu tiên chúng ta phải kháng cự, đó là kháng cự một cách nội tại trong tâm trí. Đó là một trách nhiệm. Và rồi nếu có thể thì kháng cự một cách thể lý. Và cũng có thể làm sao? Vì nếu bọn cướp quá đông thì anh ta có thể kháng cự thể lý được không? Chắc không. Nhưng trách nhiệm anh ta phải kháng cự một cách nội tại, là có nghĩa là ở nơi tâm trí. Bằng không anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm luân lý. Vì thế sự kháng cự bên ngoài chứ sự cưỡng bức không luôn luôn là một nghĩa nhiệm vụ. Chuẩn mực để giúp chúng ta phân định đó là tỷ lệ cân xứng. Kháng cự thế nào cho hợp lý, đó là một trách nhiệm. Chúng ta tạm kết bài ở đây.